Dạ, kính mời đại chúng cùng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi muốn gửi đến đại chúng bài pháp Quay Về Nương Tựa. Xin đại chúng vỗ cho tràng pháo tay. Nói về quay về nương tựa chắc là quý vị không có lạ, phải không? Bây giờ quay về là như thế nào, mà nương tựa là nương tựa ai, thì chúng tôi sẽ thưa với quý vị mà lý do tại sao chúng ta phải quay về nương tựa. Thì thưa quý vị, trong cuộc sống hiện tại, dù là bất cứ ở nơi đâu, trong một xã hội nào cũng vậy, dù là nghèo, dù là giàu về phương diện vật chất, thì tất cả những thứ đó đều là những cái chướng ngại của cái sự tu tập, thực hành đạo giải thoát. Lẽ tất nhiên không nhiều thì ít, chứ không thể nào là không có được. Thì chúng ta thấy dù trong một cái xã hội nghèo hay là giàu, chúng ta vẫn thấy đầy dẫy những cái con người bệnh hoạn. Khi mà chúng ta bệnh, quý vị nghĩ như thế nào? Mình chỉ biết cái khổ của mình thôi, phải không? Khi mà mình bệnh, mình nằm trên giường rồi là mình nghĩ tới cái đau khổ của mình, chứ còn mình không có cách chi mà mình nói cái tâm mình giải thoát an lạc được. Đó là nói một cái tâm trạng mà chưa biết tu đó. Còn nếu mà một con người mà đầy đủ vật chất quá, thì lẽ tất nhiên là chúng ta thấy rằng tâm của mình cũng dễ bị đam mê, dễ bị chạy theo cái trần cảnh, dễ bị tham muốn nó lôi cuốn. Rốt cuộc rồi chúng ta cũng vẫn không tu được. Đó là cái lý do nó đầy dẫy về vật chất. Cho nên ở đây xin thưa quý vị, có rất nhiều con em trẻ muốn đi tu, nhưng mà cha mẹ thấy không thể nào cho con cái của mình đi tu được. Quý vị biết tại sao không? Tại vì thứ nhất là có nhiều khi cái quan niệm là mày chưa thất tình lần nào đi tu chi. Rồi đó là tuổi mà tuổi có vẻ trưởng thành. Nhưng mà với tuổi trẻ đó, quý vị thấy gia đình không có thiếu cái thứ gì, cho con đi tu thấy tội nghiệp quá. Cho nên nhiều người á cứ nghĩ rằng là để cho nó lớn lớn cho đi tu. Nhưng mà khi lớn lớn mà cỡ biết có bồ có bịch rồi thì kêu đi tu nó chắc gì nó đã đi. Đó. Mà nói đi tu cỡ đó nói mày chưa thức tình mà đi tu chi. Cho nên là rốt cuộc mình vẫn thấy là trong một cái xã hội đầy đủ quá. Những cái người mà phát tâm đi tu đó không phải dễ. Mà rồi gặp cái hoàn cảnh chung quanh nó lôi cuốn, cho nên rốt cuộc cũng khó tu. Có phải không? À. Rồi cái trường hợp mà coi như một con người mà nó cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì ngày tối làm sao? Chỉ cứ phải lo vật lộn với cuộc sống. Còn thì giờ đâu mà nghĩ tới cái chuyện tu, còn thì giờ đâu mà nghĩ tới cái chuyện mà lo lắng về phương diện tâm linh. Đó, rốt cuộc rồi chúng ta thấy rằng là cũng không tu được. Thành thử như vậy đó, nếu mà những cái lúc mà chúng ta gặp như vậy, có những cái sự lựa chọn đó, thì có thể là hai cái khuynh hướng có thể lựa chọn. Một là cứ để tự nhiên cho hoàn cảnh nó đưa đẩy, có phải không? Cứ để hoàn cảnh nó đưa đẩy, mình đi tới đâu thì mình đi tới đó thôi. Chứ mình không cần phải Phải biết, nghĩa là mình chỉ cần sống ngày nay mà mình không cần phải biết ngày mai. Tại vì thấy cái hoàn cảnh nó như vậy rồi, mình có lo lắng lắm cũng vậy thôi. Thì thưa quý vị, đó là cái phương diện kể như là tiêu cực. Còn một cái khuynh hướng là chúng ta không có một cái sự lựa chọn nào khác hơn là cái sự lựa chọn phải đối diện với hoàn cảnh. Thì cái phương diện này có vẻ tích cực, có phải không? Tại vì khi mà chúng ta biết đối diện với hoàn cảnh á, thì dù cho hoàn cảnh cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể ngang nhiên chấp nhận được. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta biết là biết như vậy, không phải nói là tôi đối diện với hoàn cảnh, với mọi khổ đau mà là đối diện được liền, có phải không? Nếu không có một cái quá trình tu dưỡng, nếu không có một cái phương pháp thực hành, thì chúng ta nói đối diện với khổ đau, nhưng mà chúng ta đối diện với cách nào? Thì đây thưa quý vị, nếu mà không may chúng ta gặp những cái điều không như ý, mà lại không có tâm hồn hướng thượng hướng thiện, thì dù cho nghịch cảnh đó nhiều hay ít, tốt hay xấu, cũng đều làm cho chúng ta mất đi cái tự tin của chính mình. Cái tự tin của chúng ta khi mà đã mất rồi đó, thì chúng ta sẽ không nghĩ là chúng ta sẽ làm được cái gì cả. Nhưng mà trong khi đó, nếu chúng ta có một cái khuynh hướng rõ ràng, chúng ta nghĩ là chúng ta có một hướng đi, chúng ta có một cái tâm hồn hướng thượng và hướng thiện, thì những nghịch cảnh đó, những điều mà không ai muốn, là đau khổ, là rắc rối, là khó khăn, là chửi bới, nó xảy ra cho chúng ta, thì những trường hợp đó chúng ta có thể chuyển hoàn cảnh đó trở thành những cái hoàn cảnh cần thiết và lợi lạc cho chúng ta. Do một cái sự nhận định, khi mà chúng ta đã biết chọn một hướng đi rồi, chọn một hướng đi rồi có phải để nghỉ không? Đấy. Khi chúng ta nghĩ chúng ta chọn một hướng đi rồi, cái đó chưa phải là chúng ta chọn một hướng đi, mà chúng ta chỉ nghĩ về hướng đi thôi, có phải không? Phần còn lại đó, sau khi suy nghĩ, sau khi lựa chọn là chúng ta đã có một hướng đi, thì chúng ta phải bắt tay vào việc, có phải không? Bắt tay vào việc để làm gì? Để thực hành. Chứ không phải mình nghĩ là mình có một hướng đi, nói là tôi là Phật tử, tôi sẽ đi về chùa, tôi tu, tôi niệm kinh, tôi nhờ thầy dạy pháp Phật. Mình nghĩ nhưng mà mình không tới gặp thầy thì làm sao thầy dạy, có phải không? Mình nghĩ nhưng mà mình không về chùa, mình tụng kinh, mình thiền tọa, thì làm sao mà mình có thể trưởng dưỡng được cái tâm từ bi, trưởng dưỡng được cái sự công phu hàm dưỡng của mình. Cho nên á, cái sự suy nghĩ đó là mình phải bắt tay vào việc để mà cải thiện đời sống của mình, thì chúng ta có kết quả. Lẽ tất nhiên khi mà chúng ta bắt tay vào việc rồi đó, thì không phải lơ là chểnh mảng, mà phải nỗ lực tu tập, trau dồi, sửa đổi để cuộc sống tâm linh của mình càng ngày càng phong phú. Tại vì để bù đắp lại cái cuộc sống hiện thực của mình đây, nó nhiều đau khổ, nhiều phiền muộn quá, thì bây giờ mình phải có cuộc sống tâm linh phong phú mới có thể xây đắp, mới có thể đền bù được cái cuộc sống hiện tại. Nếu mà không có những cái suy nghĩ đó, không thực hành như vậy đó, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là cái suy nghĩ là đủ, hoặc là chỉ có thực tập một chút ít mà chúng ta cho là đủ, chúng ta có cái tinh thần tự mãn, thì vô tình chúng ta tự giới hạn cái sự tu tập, tự giới hạn cái sự phát triển kết quả của mình. Và thưa quý vị, kết quả sẽ dẫn tới đời sống tâm linh của chúng ta nó sẽ trở nên nghèo nàn và trở nên coi như là bối rối. Kính thưa đại chúng, dù gặp hoàn cảnh nào cũng vậy, nếu là tốt, nếu là xấu, chúng ta cũng phải cố gắng để mà chuyển hóa nó, để cho sự tu tập của chúng ta không bị gián đoạn. Thì thưa quý vị, nếu là tốt á, thì chúng ta tự mừng, mừng cho mình là được cái phước báo đó, nhưng mà không nên tự mãn, có phải không? Tự mừng là vì mình có cái phước báo không giống như những người khác đang đau khổ. Nhưng mà nếu chúng ta rơi vào cái tình trạng tự mãn đó, thì ngay tức khắc tất cả những cái gì chúng ta có đó, từ từ nó cũng tan biến theo cái tự mãn của mình. Cho nên điều cần thiết là đừng tự mãn là mình có được như vậy là đủ rồi, mà chúng ta phải tiếp tục vun trồng những cái cội phước lành mà mình đã có. Lý do tại sao quý vị biết không? Lý do là tại vì đó, thí dụ như hồi năm rồi mình có cày sâu cuốc bẫm, mình có làm việc giỏi giang, thì trong năm này mình mới có hoa lợi mình hưởng, có phải không? Mình mới có tiền dư để mình dùng trong năm này. Nhưng mà trong năm này mình nghĩ là tôi chừng đó đủ rồi, tôi không cần làm nữa, thì mình ăn hả, mình tiêu xài mà không làm để chuẩn bị cho năm tới thì tất nhiên là nó phải hết chứ sao nữa. Cái phước báo của mình cũng vậy. Cho nên là người xưa thường dạy chúng ta là hữu tiền thường ký vô tiền nhật. Cái ngày mà mình có tiền đó, phải nhớ đến cái ngày mà mình không có tiền. Nhớ như vậy để chi? Để mà mình để dành, để có phải không? Chứ không phải là tôi làm ra 100,000 năm tôi thấy nhiều quá thôi mình đi đánh bài, đi cúng dường ở các casino hả? Vô đó cúng dường rồi thì làm sao? Mình không nghĩ rằng đó, mình cúng dường cho casino rồi đó, thì năm tới mình ăn cái gì? Đó, cho nên trong lúc có tiền là mình phải nghĩ tới cái lúc mình không có tiền. Cũng vậy, cái việc mà tu tập vuông trồng để tạo thêm phước đức cho chúng ta, thì chúng ta phải nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ phước báo, đó là do mình đã tu tạo nhiều rồi, cho nên ngày hôm nay mình mới có. Nhưng mà chúng ta phải tiếp tục vuông trồng để cho phước báo của mình càng lúc càng sung mãn thêm. Còn thưa quý vị, nếu mà chúng ta gặp những cái cảnh xấu, mình có nên buồn phiền không? Buồn phiền cũng đâu có làm gì được, có phải không? Mình có buồn phiền cũng vậy, cho nên á, chúng ta hãy nghĩ rằng chính những chướng ngại giúp chúng ta. Chỉ có một cái niềm duy nhất là chỉ có chướng ngại giúp chúng ta, thì chúng ta mới có cái khả năng, chúng ta mới có cái tinh thần tự chủ, và mình mới có thể bắt đầu chuyển hóa nó. Chứ còn nếu mà chúng ta coi nó là kẻ thù của mình á, mình ghét nó càng theo mình, phải không? Cho nên chúng ta không buồn phiền, mà mỗi khi gặp rắc rối thì chúng ta hãy suy nghĩ như thế này: Mô Phật tạ ơn thầy tổ. Mô Phật tạ ơn thầy tổ, cái chuyện xui xẻo này đang làm cho con tiêu bớt nghiệp xấu của mình. Hả? Và những cái việc này đó, nó giúp cho con chuyển hóa tâm, và pháp tu tập đại thừa có thể con mới có thể giác ngộ cho chính bản thân của con, và từ đó con mới có thể cứu vớt những chúng sanh đang đau khổ. Kính thưa thầy tổ, đây là cơ hội tốt nhất để cho con tu tâm dưỡng tánh. Đó. Thì khi mà quý vị nghĩ như vậy rồi đó, là tất nhiên là mình thấy có một cái niềm tin, có phải không? Khi mà những cái phiền não, những cái chướng ngại mà mình đã có một cái niềm tin là mình chuyển hóa nó rồi đó, thì mình cảm thấy an lạc chưa? Có an lạc, ít nhất là có cái an lạc. Thành ra khi mà gặp mọi tai hại, mọi chửi bới, mọi mà lị, hay là gặp những cái vấn đề nan giải nào đó, thì thông thường chính chúng ta là tự làm khổ chúng ta. Quý vị biết tại sao? Tại vì bởi vì chúng ta mình cứ nghĩ là luôn luôn những cái khó khăn nó tới với mình, rồi mình buồn phiền, nói sao mà khó khăn nó cứ đeo đuổi tôi hoài hả? Nó cứ dài đằng đẵng mà tôi chịu không nổi. Mình cứ than thở, mà càng than thở thì cái khổ, cái khó đó nó cứ luôn luôn nó ôm ấp vào trong lòng đó. Rồi mình gặp những cái chửi bới, những mạ lị, thì những vấn đề đó mình thấy rằng là bây giờ mình có buồn phiền cũng chừng đó việc. Cho nên chúng ta chỉ có thể chấp nhận những cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ bớt khổ đau. Còn bằng ngược lại, nếu mà chúng ta không biết chấp nhận thì cái khổ đau đó đó nó vẫn cứ trong chúng ta dài dài như vậy mà không có hạn định để chấm dứt. Thành vì vậy đó, khi mà có cái thái độ đó, trong lúc đó chính cái tâm của chúng ta đã biết một điều là chúng ta phải trải qua mà chúng ta cho là đau khổ, thì cũng chỉ có một cái tâm của mình, chỉ có tâm của mình nhận thức được, mình phân tích, mình lý giải cái đau khổ, cái khó khăn, cái chướng ngại tại sao nó tới với mình, cái nguyên do nào, và chúng ta phải đối xử cái chướng ngại, cái khó khăn như thế nào. Tức là chúng ta phải có một cái sự giải thích, một cái lý giải cho chính mình. Và cuối cùng mình thấy rằng cái sự chướng ngại, cái sự khó khăn, cái sự rắc rối đó là một cái kinh nghiệm có lợi, là cần thiết cho mình. Khi mà chúng ta biết chấp nhận là có lợi, là cần thiết cho mình rồi, thì ngay tức khắc lúc đó chúng ta có thể chấm dứt mọi khổ đau của chúng ta. Bởi vậy đó, khi mà chúng ta gặp những cái rắc rối, gặp những cái chửi bới, những cái mạ lì, chúng ta hãy vui vẻ và chúng ta xem những cái khó khăn đó là có lợi ích. Mà chúng ta, mình nhất là Phật tử, mình có chửi lại không? Mình không chửi lại, cũng không cần chửi lại, mà không nên chửi lại. Mà chúng ta hãy biết ơn cái người đó, tại vì người ta đã cho mình một cái cơ hội để tu, có phải không? Tại vì nếu mà không có cái rắc rối, không có cái khổ đau, thì mình cứ quên qua tự đắc mình là con người toàn diện, toàn thiện, toàn mỹ, mình đâu có cần phải tu nữa, có phải không? Khi mà bị những chê bai, những cái chỉ trích, những cái khó khăn, thì mình đừng có nói rằng cái bà A, bà B hay ông A, ông B gì mà ông có ác cảm với tôi gì mà ác cảm dữ như vậy. Rồi mình khổ, rồi mình thù hằn, mình cứ nghĩ, ngủ nằm đêm cũng cứ nhắm mắt lại là cũng thấy cái khuôn mặt kia. Mình ghét đến cái độ mà nhập tâm như vậy đó. Thì như vậy làm sao? Mình chứng tỏ rằng mình khổ nhiều hơn người ta, chứ người ta đâu có khổ. Người ta có khi á, người ta chỉ nói một cái lời nói vô tình thôi. Người ta thấy mình làm có vẻ không bằng lòng, người ta nói vô tình, nhưng mà mình ngược lại là mình nghĩ cái lời nói đó là tấn công mình, chỉ trích mình. Cho nên rốt cuộc mình khổ. Cho nên ở đây đó, chúng ta hãy vui mà chúng ta chấp nhận, biết ơn những người đã chỉ cho mình, bởi chửi bới mình, đã giúp chúng ta phát tâm tu, phát tâm dấn thân vào cái sự nghiệp phụng sự cho chúng sanh, dấn thân vào con đường tu tập để giác ngộ. Và chúng ta phải tiếp tục vui lên mỗi lần gặp trở ngại. Tại vì cái trong cuộc đời mình á, đừng mong cầu là mình không có cái lần trở ngại nào hả? Đừng mong cầu là mình không có cái sự rắc rối nào. Ít nhất chúng ta cũng có một hai lần, mà có thể là nhiều hơn nữa. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng một hai lần, chúng ta nghĩ rằng nó sẽ tới rất nhiều. Nghĩ rằng sóng biển ngoài khơi như thế nào đó, thì trong cuộc đời của chúng ta cũng trùng trùng điệp điệp như vậy. Hết cái khó khăn này tới khó khăn khác. Nếu chúng ta không biết vượt qua thì chúng ta sẽ chết ngay chỗ đó. Cho nên phải thực tập vượt qua, vui lên những cái lần mà chúng ta gặp trở ngại. Khi mà gặp trở ngại, chúng ta cũng có thể nghĩ như thế này: chuyện này có vẻ căng lắm hả? Nhưng mà thực sự nó không thể làm chướng ngại tôi được, mà trái lại nó giúp cho tôi từng từ tu tập để đi trên đường tiến tới sự giác ngộ. Tôi đang thưởng thức hả? Mình nói mình đang thưởng thức cái khó khăn đó hả? Chứ mình đừng có chán nản. Nó là càng khó tôi càng thưởng thức. Tôi thưởng thức giống như là tôi coi một cái phim hay, tôi thưởng thức giống như tôi coi cine vậy hả? Khi mà mình nghĩ như vậy đó, mình làm sao? Mình sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc à. Mình nghĩ như vậy, gặp những cái chướng ngại đó đó là mình đang thưởng thức, và mình sẽ cảm thấy hạnh phúc ngay. Tại vì mình biết rằng là chuyện xảy ra không phải chỉ một lần hả? Mà nó rất nhiều lần. Dù cho là mình muốn hay không muốn là quyền của mình, nhưng mà ngoại cảnh nó sẽ đưa tới. Mình làm sao mình tránh được? Chỉ có cái là thưởng thức thôi. Mình không có sợ hãi. Khi mà gặp những cái sự việc như vậy đó, làm cho cuộc sống, chắc chắn là chúng ta cuộc sống sẽ có cái sự rối loạn. Mà cần nhất là chúng ta phải biết xử sự rất là khéo léo hả? Nếu mà chúng ta xử sự vụng về là chưa chi nghe bà hàng xóm nói mình chưa biết ớt giáp gì, mình rõ miệng qua mình chửi. Hả? Chửi thì đó là chính. Có khi người ta nói cái chuyện khác mà mình nghe nó cái có tên của mình vô là mình đùng đùng nổi giận, mình rõ qua mình chửi, có phải là gây lộn rắc rối không? Hả? Cho nên là mình phải bình tâm, mình thấy, mình nghe cho nó kỹ, rồi mình xử sự cho nó khéo léo. Nếu mà thực sự có liên quan trầm trọng tới mình cũng phải làm thế nào để cho nó lắng dịu bớt đi. Đó là cái cách xử sự khéo léo. Mà nói một cách khác á, là chúng ta phải định tâm mình lại để mà hòa hợp với những cái khổ đó. Bởi vì nếu lúc đó mà chúng ta bực mình, chúng ta chửi lại cũng đâu có lợi, phải không? Mình chửi người ta chửi mình hả? Rồi bây giờ nếu mà trường hợp không chửi người ta, bực quá ở nhà đập chén, đập bát, đập tivi, đập bàn, đập ghế, ai lỗ? Mình lỗ, phải không? Cho nên là những cái đó đó là mình thấy lỗ cả. Rồi á, bực quá không biết ai chửi, lôi vợ lôi con ra chửi, hoặc là lôi chồng lôi con ra chửi, thì thưa quý vị, tất cả những cái đó không giải quyết được cái gì hết. Có đồng ý không? Nếu quý vị đồng ý thì cho trân trọng bóp tay đi. Kính thưa đại chúng, đó là trường hợp mà mình bực mình á. Còn bây giờ nói tới cái trường hợp mà mình coi như là mình chán nản đó, ấy, mình buông xuôi tất cả, mình không còn tha thiết gì cuộc sống, thậm chí cơm mình không ăn ha, tối mình không cần ngủ, mình cứ đi lang thang giống như người khùng, người mát ở dọc đường, thì cái đó ai lỗ? Mình lỗ chứ ai. Tức là tất cả những cái hậu quả đó là mình chịu, chứ người khác họ đâu có chịu. Cái người mà chửi mình, cái người mà chỉ trích mình, họ tự nhiên lắm ha? Họ nói thoải mái lắm ha? Họ nói thoải mái tại vì đâu ai cấm đâu hả? Họ còn vui nữa là khác. Mà rồi không khéo thấy mình cứ đi khùng khùng điên điên trên đường, họ còn cười nữa. Cho nên là tất cả mình, cái thái độ mình buông xuôi tất cả, thì hậu quả đó mình gánh chứ không ai gánh. Thành ra trong khi đó, cái người có cái tâm địa xấu đó, họ vẫn sống phay phay trên cái sự đau khổ của mình. Cho nên đó, thưa quý vị, chúng ta hãy thử áp dụng những cái nguyên tắc, những cái phương pháp đại thừa trong từng cảnh ngộ, để chúng ta làm cho khổ đau đó trở thành hạnh phúc, để chúng ta làm tất cả mọi sự chướng ngại đó trở thành một cái trợ duyên lớn cho mình. Mọi chửi bới, mọi mạ lị, nó sẽ trở thành một cái sự ca tụng. Thành ra như quý vị thời kỳ Đức Phật còn tại thế đó. Có một hôm vị tỳ kheo đi về thưa với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, bữa nay con ra ngoài đường nghe người ta chửi mình lắm, chửi Đức Thế Tôn mà chửi tăng đoàn của mình. Chửi nói thì tăng đoàn mà cứ đi theo một ông thầy không biết gì hết trơn á, cứ dạy toàn là những cái chuyện gì mà ông đã làm rồi. Hả? Đâu có, không có gì mới hết trơn á. Ông làm cái gì ông dạy cái đó, đâu có gì là mới đâu. Thì thưa quý vị, Đức Phật ngài trả lời: con hãy nghĩ cho kỹ đi, cái sự chê bai, cái sự chỉ trích của người ta, nó trở thành một cái sự ca tụng. Tại vì thực sự là Đức Như Lai chỉ dạy những cái gì mà ta đã thực tập qua rồi. Ta thực tập qua rồi, biết cái đó là có lợi ích, biết cái đó là có khả năng giúp cho các con chuyển hóa khổ đau trở thành hạnh phúc, ta mới dạy cho các con. Chứ ta không bao giờ dạy vô tầm bậy. Quý vị thấy có phải là sự ca tụng không? Những cái sự chỉ trích của người ta đó trở nên cái sự ca tụng. Cho nên vì vậy đó mà mình thấy rằng là tất cả những cái cảnh ngộ nào trong cái hoàn cảnh của một người Phật tử tu Đại Thừa, chúng ta đều có thể thích ứng được. Cho nên chúng ta sẵn sàng thực tập đón nhận, có khó không? Đón nhận những rắc rối, những khổ đau hả? Mới thì chắc chắn nó sẽ khó. Khó lắm. Tại vì mới lần đầu tiên người ta chửi mình, mình nghe mình khó chịu, phải không? Nhưng mà ngày nào chửi như cơm bữa rồi thì nó quen rồi. Thế thành là có nhiều việc, nhiều khi quý vị thấy đó, như chúng tôi mà lúc mà ở bên, còn ở Việt Nam lúc còn nhỏ đó, ở trước chùa có cái cặp vợ chồng đó đó. Khi mà lần đầu tiên đánh lộn rồi đó thì coi như là tưởng đâu là yên, tưởng đâu có chuyện gì trong gia đình không đồng ý kiến cho nên là đánh lộn. Thì rồi một ngày cũng đánh lộn, rồi hai ngày cũng đánh lộn, một tuần bảy ngày, ngày nào cũng đánh lộn hết trơn á. Đến khi thấy mới lấy làm lạ, tất cả những cái gia đình khác chung quanh đó đâu có ai đánh lộn như hai cái cặp vợ chồng đó đâu. Có lần mà chúng tôi hỏi sao mà chuyện gì mà ngày tối cứ rời ra hoài vậy, rồi như vậy làm sao sống, làm sao chịu nổi. Nói dạ thưa thầy, vậy nó cũng quen thôi. Cuối cùng là cô nói tỉnh bơ à, cô nói là tại ông đánh một lần thì còn thấy đau, đánh nhiều lần quá không thấy đau nữa. Quen rồi thôi. Thì chúng ta thấy đó, chúng ta phải tập đón nhận. Có thể mới chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, chúng ta sẽ không làm được, nhưng mà rồi đó chúng ta từ từ chúng ta tập, thì những cái rắc rối đó, thay vì chúng ta phải xa lánh những cái rắc rối, những cái khổ đau, những cái khó chịu, nếu mà chúng ta làm được như vậy, chúng ta chấp nhận được như vậy đó, thì cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều. Tại vì mình có cái thái độ dửng dưng trước cái sự đau khổ, có phải không? Tới thì kệ nó chứ, tới thì tôi nhận. Mình không có từ chối. Và cũng từ đó, cũng cái lý do đó làm chúng ta không có lo lắng, không có sợ hãi nữa. Tại vì chúng ta lo là những cái rắc rối, những cái đau khổ, những cái chỉ trích, những cái khó khăn nó sẽ tới với mình. Mà mình có lo lắng nó cũng vậy, nó cũng cứ tới. Mình chấp nhận rồi thì bây giờ nó có tới nữa thì cũng vậy thôi, mình còn thích nữa, phải không? Giống như cái bà cô bà nói đó, quen thôi, mình không có ngán. Thành khi mà mình thấy rằng cái việc đó, lẽ tất nhiên là trước hết đó, khi mà chúng ta gặp rắc rối thì chúng ta phải coi nó như là một cái tiêu đề. Để chi? Để chúng ta thực tập và chúng ta phát huy ba cái đặc tính. Có ba đặc tính này, nó sẽ giúp ích chúng ta rất nhiều trong cái sự nghiệp tu tập. Đó là chúng ta phải từ bỏ. Cái đặc tính thứ nhất là chúng ta từ bỏ. Vậy thì từ bỏ cái gì? Bây giờ tất cả những cái chỉ trích, những cái đàm tiếu của thiên hạ đó, mình có giữ trong đầu hoài không? Mình không cần phải giữ trong đầu hoài. Tại vì mình càng giữ trong đầu đó thì mình càng hận thù cái người kia. Cho nên mình không cần phải phải giữ trong đầu, nếu có nghe thì cũng phải nghe, nếu có thấy cũng phải thấy, nhưng mà đừng chướng tai gai mắt thôi. Đó là mình từ bỏ, từ bỏ cái chuyện xấu đến với mình. Ngay cả những cái từ bỏ những cái vinh hoa phú quý, mình không nói từ bỏ vinh hoa phú quý đây, xin thưa đại chúng đừng có hiểu lầm là thầy Đồng Trung bảo quý vị đừng có làm gì hết. À, mình không cần tiền nha. À, thầy Đồng Trung không có cái ý là bảo quý Phật tử đừng làm gì hết. À, hả? Có làm, có làm, có cần tất cả mọi sự, mọi tiện nghi trong cuộc sống, nhưng mà chúng ta đừng bị những cái đó nó làm chủ mình, đừng đam mê. Bây giờ quý vị mà bây giờ tới chùa mà không có tiền đi xe bus, nó đâu có chở mình đi, phải không? Nói là tôi không cần tiền, vậy thì ai trả tiền xe bus cho mình? À, bây giờ nói là bây giờ tôi không cần xe mà tôi đi làm xa, ai đưa mình đi tới chỗ đó? Cho nên mình cần những cái phương tiện đó, nhưng mà mình làm chủ, mình biết mình cần làm cái gì. Đó, tức là mình phải từ bỏ tất cả. Từ bỏ là nghĩa như vậy, chứ không phải từ bỏ là mình không cần cái thứ gì hả? Như vậy là hiểu sai ý của thầy Đồng Trung. À. Rồi hiểu sai rồi nó còn chửi lại nữa là mệt thầy lắm hả? Cái thứ hai đó là trong cái cảnh khổ mình phải làm sao? Phải phát Bồ Đề Tâm. Hả? Cái Bồ Đề Tâm này mình đừng nói chi cho nó xa vời, đừng nói rằng chỉ có Phật mới có tâm Bồ Đề, mà mình phát cái tâm thương người. Bây giờ cái người mà mình đáng thương nhất á, là ai chửi mình nhiều mình thương người đó nhiều. Hả? Rắc rối, đem cái rắc rối tới cho mình, mình thương cái đó. Để chi? Tại vì người ta vô minh, người ta không hiểu. Vì có những người chỉ thích người ta đau khổ thì mình mới vui. Hả? Chỉ thích người ta đau khổ mình mới vui, thì bây giờ mình thương là thương cái vô minh của họ. Có những người lấy cái sự tranh đấu làm vui, cho nên cứ tới người này chọc, tới người kia chọc, để chửi lộn nhau, mình ngồi giữa mình coi để mình vui. Cho nên mình thương á, là mình thương vô minh của họ. Vậy thì nếu không có cái tâm rộng lượng bao la, không có tâm từ bi, không có tâm Bồ Đề, thì mình không thể mình làm được chuyện đó. Đó, cái thứ thứ hai. Cái thứ ba là mình tập cái tánh không. Cái tánh không của mình á, có nghĩa là mình dung chứa hết tất cả mọi thứ. Khen cũng được, mà chê cũng xong. Mình đừng lấy làm vui khi người ta khen mình nhiều quá, người ta bưng mình lên tới mây xanh ha, rồi mình á là mình thấy khoái hả? Rồi khi mà người ta hạ mình xuống một cái, rớt xuống cho cái đùng một cái đó, là mình thấy đau hả? Tức là leo càng cao thì té xuống càng đau. Cho nên á, là chúng ta phải tập cái tánh không, khen cũng mặc mà chê cũng đừng màng. Nếu có lúc á mình làm thành công mà mình không cần đến cái sự khen chê, thì cái sự xấu, sự thất bại người ta chỉ trích cũng là thường thôi. Cho nên mình thấy rằng tập ba cái tánh đó: một là từ bỏ, hai là chúng ta phải tập phát Bồ Đề Tâm, thứ ba là chúng ta thực tập tánh không. Ba cái pháp này khi mà chúng ta thành tựu thì tất cả những cái khổ đau mà chúng ta phải gánh chịu từ hồi nào tới giờ cho tới bây giờ, nó sẽ tan biến, nó không còn nữa. Những cái kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thực tập được ba pháp này đó, thì những cái rắc rối nó tan biến, nó không còn nữa. Thì những cái rắc rối đó tự chính nó sẽ thành cái nhân hạnh phúc cho mình. Mà vì nhờ nó mà chúng ta xóa bỏ được cái nghiệp xấu tích lũy từ đời kiếp trước, có phải không? Tại vì nhờ những cái sự rắc rối, những cái sự chỉ trích đó mà mình biết rằng cái nghiệp mình đã có từ đời kiếp trước. Cho nên chúng ta chấp nhận và chúng ta chuyển hóa nó, thì những cái nghiệp tích lũy từ hồi đời nào tới giờ, nó không còn nữa. Không những vậy mà nó còn đưa đến chúng ta có một cái hạnh phúc hiện tại. Hạnh phúc hiện tại là tại sao? Khi mà mình biết chấp nhận rồi, mình lấy những cái đó làm cái niềm vui, làm cái lẽ sống cần thiết cho mình trong cuộc sống hiện tại, thì mình sẽ rất an lạc. Chúng ta hãy nghĩ thật nhiều và liên tục đến những cái lợi ích mà chúng ta đón nhận từ cái khổ đau. Đừng mong chờ người ta đem hạnh phúc tới cho mình mới an lạc. Hả? Khi mà mình mong chờ sự hạnh phúc đem tới cho mình mới an lạc đó. Những cái dễ, những cái ca ngợi đem tới mình mới an lạc đó. Thì thưa quý vị, càng mong chờ, chúng ta càng sẽ thấy thất vọng nhiều. Tại vì trong cuộc đời, có ai mà chịu đem cái hạnh phúc tới cho mình đâu. Phải do mình tạo. Cho nên chúng ta phải đón nhận nó từ cái khổ đau, từ cái rắc rối trong cuộc sống để chúng ta có được hạnh phúc. Và ở đây là một cái điểm nữa, chúng ta hãy phát hòa một cái điểm tốt của nó qua những cái bất lợi, bằng cách là chúng ta đem những cái lợi ích của mình, của chúng ta có, để mà mình so sánh với những cái sự rắc rối. Chẳng hạn như là mình có một Phật tử, con cái thì nó hỗn hào, nó cứ chửi bà cụ hoài. Mà không những vậy, nó còn bắt nấu cơm, nấu nước. Đó, quý vị thấy không? Không nấu thì về nó chửi bà ở nhà, bà ở không, bà làm gì mà cơm nước tới chừng này bà chưa lo. Có nhiều gia đình thì thưa quý vị cũng rất hạnh phúc, phải không? Con cái biết quý trọng cha mẹ. Nhưng mà cũng có nhiều gia đình con cái coi cha mẹ như là cái người làm công của mình vậy. Cho nên khi mà làm một cái gì đó mà chưa xong là nó nạt nộ. Thì chúng tôi có gặp một trường hợp bà cụ đó, hỏi về cụ sanh nó ra rồi, cụ nuôi nó lớn rồi, cụ cho nó ăn học cho nên người, bây giờ nó đối xử với cụ như vậy, cụ có buồn không? Nấy dạ thưa thầy, trước kia thì có buồn, nhưng mà khi nghe Phật Pháp rồi đó thì không có buồn. Tại vì Đức Phật nói là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Bây giờ chúng sanh thì nó nhiều quá. Bây giờ chúng sanh thì nó nhiều quá, con không thể phục vụ chúng sanh được. Thôi thì bây giờ con phục vụ cho mấy đứa con của con là cúng dường chư Phật. Thấy thoải mái lắm phải không? Tức là thay vì đó mình mắng chửi nó, mày là cái đồ con bất hiếu, mày là thứ này thứ nọ, bà không chửi một tiếng. Bà chỉ nghĩ rằng là thôi thì mình phục vụ nó để mà cúng dường chư Phật. Còn cái tội hay là cái phước nó chịu. Đối với bà không có gì cả. Thành đó là mình nghĩ, mình đem so sánh những cái khó khăn của mình để rồi mình thấy cái sự lợi ích của nó. Chẳng hạn như trường hợp là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật, thì bây giờ người ta làm khổ mình giúp đỡ cho họ, đó là cúng dường chư Phật. Rồi chẳng hạn người ta chửi mà mình nghe mà mình không buồn, cái tâm mình rất là an nhiên thư thái, thì cái công đức, cái phước đức đó giống như mình thiền định chứ gì nữa, phải không? Cho nên là mình hãy đem những cái phước báo đó, những cái rắc rối, những cái khó chịu đó, mình so sánh trong cái sự nghiệp tu học của mình, thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái lắm. Chúng ta hãy nên suy nghĩ kỹ từng cái điểm lợi ích của những cái sự rắc rối. Tại vì tất cả những cái sự rắc rối nào cũng vậy, nó cũng có cái lợi ích của nó. Về lâu, về dài, nó sẽ có cái sự lợi ích. Bởi vậy, đó là một cái phương pháp chính yếu của cái sự phát tâm hoan hỷ trước những cái chuyện bực mình. Mình càng bực mình thì càng khổ. Cho nên chỉ có cái là mình tùy hỷ. Mình hoan hỷ tất cả mọi đối tượng. Như chúng tôi nói đó, mình xem tất cả những cái tai họa là những cái điều thú vị. Có dám làm không? Những cái điều thích thú. Và cái thành quả của nó là một trong những cái pháp tu tập rất là hữu ích, rất là có lợi. Đây chính là cái phương cách mà chúng ta biến khổ đau thành hạnh phúc rất là dễ dàng. Nếu mà chúng ta biết có thể lợi dụng tất cả những cái rắc rối đó để làm cái phương pháp tu tập của mình. Bởi vì những cái rắc rối chính là cái bài học dắt dẫn chúng ta vào cái con đường tu tập, để từ bỏ những cái khổ đau một cách hữu hiệu. Bởi vì những cái rắc rối mà ta gặp, chúng ta thấy rõ được cái thực chất của nó. Cái thực chất của nó là sanh tử luân hồi và khổ đau. Và khi mà chúng ta khởi được một cái tâm từ để mà chúng ta từ bỏ được những cái rắc rối, những cái khổ đau một cách dễ dàng và mau chóng như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã có kết quả. Vì vậy đó khi mà chúng ta gặp những cái rắc rối đó, chúng ta đừng có buồn phiền, mà chúng ta nghĩ rằng là bao lâu mà chúng ta còn lang thang trong cuộc đời này, lang thang trong sáu nẻo luân hồi, thì ngày đó chúng ta còn bị cái nghiệp và cái vọng tưởng nó chi phối mình. Thì chúng ta đương nhiên phải chịu khổ. Khi nghĩ như thế đó thì chúng ta bất cứ một cái sự việc nào, chẳng hạn như là thất bại trong cuộc đời, những cái đau khổ nhất là cái mình đã mất những cái người thân trong gia đình, như là cha mẹ, anh em, chồng vợ vân vân. Chẳng hạn như là mình chung đụng với những cái người mà mình không thích, tất cả những cái nỗi sợ hãi, những cái nỗi lo âu đó, những cái sự lo lắng đó, nó cũng từ từ nó tan biến, hoặc là ít nhất nó cũng giảm bớt đi, có phải không? Nếu mà chúng ta chưa thực hiện trọn vẹn thì có thể nó sẽ giảm bớt, nhưng mà nếu chúng ta thực hiện một cách đầy đủ thì tất cả những cái đó nó sẽ tiêu mất đi. Lúc đó chúng ta sẽ bớt căng thẳng và chúng ta trở nên thư thái. Chúng ta cảm thấy những cái vấn đề mà chúng ta thấy, nghe và chúng ta thường gặp hàng ngày, nó không phải là cái tiêu đề cho chúng ta khó chịu nữa. Bây giờ như quý vị thấy đó, cứ tới giờ tụng kinh niệm Phật mà con cái nó mở tivi, nó giỡn rầm rầm, quý vị có thấy khó chịu không? Thấy khó chịu chứ. Nhưng mà nó cứ làm vậy như cơm bữa rồi thì mình cũng quen thôi. Thôi nó việc nó coi tivi thì nó coi, mình tụng kinh mình cứ tụng, mình ngồi thiền mình cứ ngồi thiền. Đừng chửi nó, tụi bay ồn quá, tao tập trung tư tưởng không được. Mình mà nói như vậy đó, chứng tỏ rằng mình chưa thực tập nhiều, có phải không? Cho nên chúng ta không khó chịu nữa. Và khi chúng ta biết rằng chúng ta không khó chịu những cái đó đó, thì những cái gì mà được cho là nghiêm trọng đó, chúng ta cũng có thể chịu đựng được, không thành vấn đề. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy rồi, chúng ta phải nghĩ tiếp, đừng bao giờ chấm dứt tại đó. Khi mà chấm dứt tại đó tức là câu chuyện chưa xong. Cho nên chúng ta phải tiếp tục nữa. Chúng ta nghĩ rằng cái khổ thông thường của kiếp người là cũng bình thường thôi. Bây giờ cái khổ là cơm không có ăn, áo không có mặc, thì tất cả những cái nỗi khổ của đó đó, nếu mà mình so sánh ở cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mình thấy mình còn sướng hơn nhiều, có phải không? Nhưng bây giờ chúng ta là bây giờ người ta cứ sao mà người ta chỉ trích tu hoài, mình khổ. Nhưng mà bây giờ đem cái khổ của những người mà bị đọa vào cái vô gián địa ngục đó, ngày tối cứ lo chịu những cái hình phạt này, hình phạt nọ, mình còn sướng hơn nhiều, có phải không? Cho nên khi mà chúng ta biết đem so sánh cái nỗi khổ trong cuộc sống nhân gian này với những cái cảnh giới thấp hơn, thì chúng ta thấy rằng chúng ta còn có một cái lạc thú rất là đáng kể, chưa phải bế tắc đâu, đừng lo. Thưa quý vị, một cái tia lửa mà ở hỏa ngục á, nó nóng gấp trăm gấp ngàn lần tất cả những cái rừng tia lửa trên trái đất này. Tại vì cái lửa dưới hỏa ngục đó đốt cháy triền miên, còn cái lửa ở trên thế gian này dù nó có cháy rừng, cháy cái gì đi nữa, rồi có ngày nó cũng tắt. Cho nên mình thấy cái lửa ở địa ngục nó vẫn khổ. Trong cái nếu mà ngay tất cả những cái khổ nhỏ trong cái kiếp người như chúng ta đây đó, mà chúng ta chịu không nổi, thì làm sao chúng ta có thể chịu nổi những cái đau khổ ở cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Cho nên ngẫm nghĩ cho cùng thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái đó đều là cái lợi ích cho chúng ta mà chúng ta phải tự mừng. Đừng bao giờ mình nghĩ là mình không có những cái đau khổ, không có cái rắc rối. Khi mà gặp những cái khổ đau, những cái rắc rối, những cái mà lì, những cái chửi bới, thì chúng ta hãy nghĩ đến những cái nỗi khổ của con người. Hãy nghĩ những cái người mà đang gặp nhiều cái khó khăn lớn hơn mình, có phải không? Chứ còn bây giờ đó mình cứ nghĩ rằng chỉ có trong cuộc đời này mình là khổ thôi đó, thì mình khổ lắm rồi, phải không? Mình phải nghĩ rằng là mình khổ còn ít, người ta khổ còn nhiều hơn mình. Khi mà nghĩ như vậy rồi đó, thì mình thấy rằng tất cả những cái đau khổ dù là có to lớn đến độ nào đi nữa, chúng ta cũng coi như pha thôi. Chúng ta nghĩ đến những cái người mà không gặp Phật Pháp, nó càng khổ hơn, có phải không? Không biết tu nó càng khổ hơn, không được tự do tu tập, không được tự do tạo cái nhân mình để cho mình có được hạnh phúc, không được tự do từ bỏ cái nhân đau khổ. Có nhiều khi đó, có những người đau khổ muốn bỏ mà bỏ không được. Quý vị có đồng ý không? Có những cái khổ trong cuộc đời muốn bỏ mà bỏ không xong. Có người muốn chết mà chết không được. Đó là cái khổ. Cho nên đừng nói rằng là mình nói là cái khổ đau mình bỏ là được liền đâu. Nhưng mình phải nghĩ rằng là có những người còn khổ, còn phiền não, còn kém may mắn hơn mình. Khi mà nghĩ đến người khác với những cái vô số rắc rối của họ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái rắc rối của mình ít quá. Những rắc rối của mình có thể chịu được, và không có thể là mình còn thích thú nữa là khác. Và khi mà mình so sánh cái khổ của mình với cái khổ thấp hơn, thì những rắc rối đó nó trở thành những cái hương vị thơm tho, những cái điều kiện cần thiết cho cuộc đời của mình. Nghĩ đến như vậy, chúng ta không còn chán ghét những cái chướng ngại, cái cảm giác bực bội, cảm giác khổ đau, cái cảm giác hận thù của mình cũng từ đó mà mình biến mất. Nhưng mà tới đó xong chưa? Chưa xong, mình phải tiếp tục mình suy nghĩ nữa, hả? Tiếp tục suy nghĩ, không nên dừng nghĩ. Tại vì sao? Tại vì sanh tử luân hồi không phải chỉ nơi ở đây thôi, mà chính là thân ngũ uẩn của mình bị những cái hành nghiệp và những cái vọng tưởng. Vì mình không có nghĩ ra cái cách chữa trị bằng cái con đường chân chánh đưa đến cái sự chấm dứt những cái khổ, cho nên cái dòng tâm thức của chúng ta đây đó, trong cuộc đời chúng ta làm cái gì đó không phải nó chấm dứt tại đó, mà trong cái dòng tâm thức của chúng ta vẫn cứ luôn luôn ghi để chi? Để có phước á, thì nó cũng hiện ra, mà có tai họa nó cũng hiện ra. Cho nên dòng tâm thức của chúng ta cứ liên tục, nếu mà chúng ta tạo nghiệp thì dòng tâm thức của chúng ta vẫn luôn luôn bị nghiệp và cái vọng tưởng nó ám ảnh hoài. Quý vị thấy đó, tại sao có những người đó họ cướp của, họ giết người, nhưng mà đến một cái lúc nào đó đó họ cảm thấy cái sự cướp của giết người đó nó phi nhân đạo quá, cho nên không ai bắt họ tới tự thú. Đó là những cái nghiệp xấu nó ám ảnh trong tâm thức, mà nó xúi dục một lương tâm của con người không có quyền tha thứ được. Cho nên đó cũng là lý do có nhiều người đó họ làm cái việc xấu, nhưng mà cuối cùng họ nghĩ cái việc xấu đó họ phải thú tội ra để cho người khác cùng chia sẻ. Họ cần người ta càng lên án bao nhiêu á, thì cái đau khổ của họ càng bớt bấy nhiêu. Cho nên đó, chúng ta vẫn cứ tiếp tục chúng ta nghĩ. Nghĩ là vì mình không có nếu mà mình không khéo đó, cái dòng tâm thức của chúng ta bị nghiệp và cái vọng tưởng nó ám ảnh hoài. Đã như vậy, nếu mà chúng ta không thực tập mà chúng ta còn tham đắm khi mà chúng ta thích một cái việc gì đó, thì đó là chúng ta lại kết thêm cái nghiệp. Khi mà chúng ta nóng giận, khi gặp những cái trắc trở và chúng ta thiếu sinh lực khi chúng ta đối diện với những cái hoàn cảnh vô thưởng vô phạt. Tại vì tâm lý của con người khi làm được cái gì đó đó là phải có thù lao, có phải không? Phải có thưởng. Còn nếu mà không có thưởng thì nếu có tội thì phạt. Thì tâm lý con người đó khi mà đối diện với những cái cảnh mà thưởng thì cũng không có, mà khen thì cũng không thì mình buồn, thì chứng tỏ rằng chúng ta thiếu sinh lực. Thành ra cái vọng tưởng một khi mà khởi lên thì chúng ta, một khi mà chúng ta không biết trừ khử mọi nguyên nhân và mọi tác hại của nó đó, thì chúng ta sẽ thấy nó rất là nguy hiểm. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai đó, chúng ta không biết áp dụng cái phương pháp chỉ. Quý vị khi mà ngồi thiền quý vị nhớ phải không? Phương pháp chỉ quán đó ấy, là chúng ta phải biết cái nào tốt, cái nào xấu, lúc nào cần phải làm và lúc nào cần phải ngừng. Đó là chỉ. Chúng ta không biết áp dụng cái phương pháp chỉ. Chúng ta không thực tập thiền định về cái đạo lộ tu niệm để kiểm soát tâm của mình. Đó cũng là một cái nguy hại. Một cái tư tưởng quấy mà khơi ra hành động xấu, hành động đó để lại một cái ấn tượng trong cái tiềm thức của mình. Rồi từ đó mới có cái sự tái sanh và trong cái đau khổ, trong cái cảnh sanh tử luân hồi. Đó là một cái niềm. Thành ra thưa quý vị, không những cái nghiệp mà cái phiền não đó nó tạo nên thân ngũ uẩn, mà khi mang cái thân này rồi gặp nhiều phiền não thì chúng ta lại chứa thêm cái ác nghiệp. Nghĩa là vốn dĩ chúng ta vào cuộc đời này là do cái nghiệp, có phải không? Không phải phước. Chúng ta vào đây có thể hưởng phước nhưng mà rất ít, cái nghiệp thì nhiều. Rồi trong cuộc đời này chúng ta không khéo thì chúng ta là tạo thêm nghiệp, rồi nối từ đời này sang qua đời khác, rồi thì cái thân ngũ uẩn của mình cứ liên tục xoay vần từ đời này qua đời khác và chỉ ngừng khi nào, quý vị biết chưa? Khi ngừng chỉ khi nào chúng ta biết chấm dứt tạo nghiệp và cái phiền não, có phải không? Tất cả những cái đó đều là yếu tố ràng buộc chúng ta vào cái việc tái sanh và luân hồi. Cho nên bây giờ chúng ta chấm dứt cái phiền não vào cái việc coi như là tái sanh luân hồi thì chúng ta phải chấm dứt cái nghiệp ác. Thành ở đây nói về một nhà thơ có nói về cái một bài thơ nói về cái ta tìm ta khắp nẻo luân hồi, xác thân huyễn mộng xây đời phù vân, bến mê ta lại dừng chân, đưa tay phủi sạch bụi trần vẫn vương. Tức là cái bến mê ở đây đó không phải tới bến mê mà mình dừng. Nhưng mà khi coi như là khi mà mình biết đó là bến mê là mình dừng lại, mình phủi cái vọng nghiệp của mình thì cái vọng nghiệp của mình nó sẽ chấm dứt. Cho nên bây giờ đó mình muốn chấm dứt cái sanh tử luân hồi thì mình phải chấm dứt cái ác nghiệp của mình trước rồi mới chấm dứt sanh tử luân hồi sau. Chúng ta đừng nhắm vào cái sanh tử luân hồi ở bên ngoài mà chính là cái thân ngũ uẩn của chính mình. Cái thân này thưa quý vị, đó là cái biển khổ không dò. Người ta nói rằng là dò sông dò biển dễ dò, nhưng mà nào ai lấy thước mà đo cái biển khổ của mình. Cái biển khổ của mình tạo ra nó nhiều lắm. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta phát sanh một cái tâm nhàm chán, cái sanh tử luân hồi, và từ đó chúng ta mới tập hướng đến cái cảnh giới giải thoát, mà chúng ta từ đó chúng ta mới có thể xem rắc rối mà chúng ta đang gặp là một cái pháp tu, có phải không? Đừng bao giờ quý vị nói rằng là tôi phải tới chùa gặp thầy tụng kinh niệm Phật là pháp tu. Thực ra đó cũng là pháp tu, nhưng mà cái pháp tu đây đó không phải chỉ có tới chùa tụng kinh ngồi thiền niệm Phật, mà pháp tu tất cả mọi hành động, mọi cử chỉ, mọi lời nói của mình đều là cái pháp tu. Chúng ta tập và hướng nó. Kính thưa đại chúng, chúng ta nhận thức được như vậy, chúng ta tập và hướng nó vào con đường để tiến tới giác ngộ. Khi nghĩ khổ chính là cái bản thân, bản chất của sanh tử, thì chúng ta sẽ phát tâm từ bỏ sanh tử. Quý vị nhớ, khổ là bản chất của sanh tử. Khi chúng ta nghĩ tới cái khổ là bản chất của sanh tử, thì chúng ta chán nhàm cái sanh tử luân hồi, chán nhàm cái đau khổ, thì chúng ta mới phát tâm từ bỏ nó. Đó là cái yếu tố cần thiết. Bởi vậy khi mà chúng ta nghĩ, khi mà chúng ta gặp rắc rối, chúng ta cũng phải nhớ một cái điều: có gì đâu, đó chỉ là trò con nít chơi thôi. Mình nghĩ như vậy đi, phải không? Tại vì con nít thì quý vị thấy đó, lúc khóc, lúc cười, lúc mà hòa thuận với nhau, lúc nghịch với nhau, trong chớp nhoáng thôi. Thì những cái đau khổ trong cái kiếp người của mình đó, mình cứ nghĩ như vậy, thì tự nhiên là mình sẽ có cái phương pháp mình giải hóa nó. Thì dù gặp bất cứ một cái việc gì, như là cái bản thân của mình bệnh hoạn, mình bệnh hoạn lẽ tất nhiên là mình có cái đau khổ của mình chứ, nhưng mà mình còn đi được, mình còn có thể tu tập được, thì mình nghĩ tới những cái bệnh hoạn mà nằm một chỗ nó còn khỏe hơn nhiều. Cho nên chúng ta có vui không? Vui. Mình nghĩ như vậy, mình phải ráng mình tu tập để chuyển hóa cái nghiệp của nó. Chẳng hạn như là chồng bỏ vợ hoặc là vợ bỏ chồng, mình cứ nghĩ rằng là đây là cái chuyện nhỏ thôi. Có phải không? Như có lần mà thầy nói quý vị đó, một nửa hồn kia sửa lại sai, chuyện nhỏ thôi, không có thành vấn đề, phải không? Ý là người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia sửa lại sai. Cho nên tất cả những chuyện đó, nếu mà có phải chồng bỏ vợ, vợ bỏ chồng, đừng có bao giờ đi tự tử. Phải không? Đừng bao giờ tự tử. Mình coi đó là chuyện nhỏ, mình sửa lại mình xài. Thì cũng nghĩ vậy. Tại vì đó là cái nghiệp, tới chỗ đó phải chấm dứt cái oan nghiệp. Tại vì tất cả mình nó là cái duyên nợ mà, có phải không? Thường là cái duyên á, nó đi đôi với cái nợ. Nếu không có nợ thì không tạo thành duyên. Cho nên có những cuộc sống trong gia đình, có cặp vợ chồng rất là hạnh phúc, nhưng mà cũng có cặp vợ chồng cũng không có hạnh phúc đâu. Mà không hạnh phúc không phải vì vậy mà bỏ nhau được, có phải không? Nếu mà biết hạnh phúc sống chung với nhau là cái chuyện thường, nhưng mà có nhiều người biết không hạnh phúc nhưng mà bỏ nhau là không được. Đó là cái nợ, có phải không? Đúng là nợ chứ gì nữa. Cho nên mình thấy rằng là mình biết rằng là đó là chuyện nhỏ, tại vì mình tạo tác quá nhiều cái nghiệp ác ở trong quá khứ. Đương nhiên là mình phải chịu, mình phải gặp những cái rắc rối này. Gieo nhân gì thì mình gặt quả đó. Đó là cái việc bình thường thôi. Đâu phải chỉ có mình gặp những cái rủi ro đây đâu. Nếu nó là chồng ly dị vợ, vợ ly dị chồng, thì trong cái thế gian này biết bao nhiêu người cũng đã ly dị. Biết bao nhiêu người chồng ly dị vợ, vợ ly dị chồng. Biết bao nhiêu người chồng chết, biết bao nhiêu người vợ chết. Thì cái chuyện đó nó cũng bình thường thôi. Vì sanh tử là cái bản chất nó như vậy đó. Cho nên mình không cần phải buồn phiền làm gì. Và vì mình đã tạo nhiều cái nghiệp tệ, cho nên nó có cái rắc rối này, thì cái rắc rối này cũng chẳng ăn thua gì. Như vậy càng hay cho mình. Hả? Mình nghĩ như vậy thì thôi chứ ai lì rồi. Mình lì đòn rồi, mình không ngán nữa. Mà mình còn nghĩ này, không biết chừng còn có nhiều cái chuyện xấu tệ hơn nó xảy ra nữa thì sao? Phải không? Bây giờ mình nghĩ như vậy cũng là tốt rồi. Nếu mà cái chuyện khác, nếu mà bây giờ mình thấy khổ mà mình buồn phiền chút chút, mới có khổ chút chút là mình than thở rồi, bây giờ nó khổ hơn nữa thì làm sao? Thành như có lần mà chúng tôi nói, có cái em đó nó cầm lên, nó nói là chuyện có chút xíu, một cái tích kỷ có 33 đồng, tôi tưởng đâu chỉ 20 mấy năm thì cũng đủ bỏ rồi. Cái bà trong sở DMV nói là cả 100 năm còn chưa xóa nữa, chứ đừng nói là 20 mấy năm. Tưởng đâu thời gian 20 mấy năm là mọi việc trôi qua, Nhưng mà khi đã thiếu nợ rồi đó, dù có ai người ta đi nữa người ta cứ đòi. Đấy, chứ đừng nói là một bây giờ là 100 năm cũng còn chưa trả thì huống chi là mới mấy chục năm mà sống đâu. Ừ. Chúng ta cứ nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có cái khả năng, có khả năng mình thấy tất cả những cái đau khổ đó không ăn thua gì, mà đó là cái yếu tố càng hay cho mình nữa, và sẽ có nhiều chuyện xấu khác có thể xảy ra. Chúng ta đoán như vậy mà chúng ta có một cái thái độ chấp nhận rất là dễ dàng, nghĩ là chúng ta sẽ còn những cái rắc rối trầm trọng hơn, làm cho chúng ta thấy một cái vấn đề hiện tại là nó không đáng kể. Quý vị chắc cũng đồng ý chuyện đó. Cái tâm lý là như vậy. Mà thưa quý vị, đó cũng là một cái sự thật. Tất cả con đường có cái khuynh hướng chuyển tâm theo cái phương pháp Đại Thừa đều là những cái phương pháp, đều là những cái tâm lý rất là sâu sắc, có khả năng tẩy trừ tất cả những cái nguyên nhân dẫn tới những cái khổ đau. Nếu mà khéo tu tập cái giáo lý của Phật thì không những tẩy trừ cái nghiệp ác, không những tẩy trừ cái phiền não trong cái đời này, trong cái đời kiếp trước, mà chúng ta xin lỗi, tức là nếu mà chúng ta biết thực tập như vậy đó, chúng ta có thể tẩy trừ được cái nghiệp ác và phiền não, những cái tàn dư vi tế của mình trong tâm thức từ đời đời kiếp kiếp về trước cho tới bây giờ. Và ở đó đó, khi mà chúng ta tẩy được những cái tàn dư vi tế trong tâm thức của mình rồi thì có thể dẫn chúng ta đến hạnh phúc, đến cái tối thượng giác ngộ trong đạo Phật. Thì kính thưa đại chúng, ở đây ấy, một cái phương pháp cuối cùng là chúng ta có thể dùng tất cả những cái rắc rối để chúng ta có thể trở về nương tựa. Nương tựa với ai quý vị? Nương tựa với ngôi Tam Bảo. Tại sao để trời có rắc rối mình mới trở về nương tựa với ngôi Tam Bảo? Mới đó mới thấy cần. Mới thấy cần là tại vì sao chúng ta có thể sử dụng những cái rắc rối đó để hướng tâm về ba chỗ, đó là nương tựa Phật, là đấng giác ngộ hoàn toàn. Mình có cái sự giác ngộ nhưng mà tại vì mình quên, mình rong chơi trong cuộc đời này cho nên mình không có nhận thức được, có phải không? Cái thứ hai đó là mình có cái đức tánh chân chính của mình nhưng mà bạn bè nó cám dỗ, nó quyến rũ quá cho nên cái tâm của mình, cái cuộc sống trở nên cong vẹo đi, có phải không? Cho nên mình phải trở về. Cái cuộc sống của mình vốn dĩ là thanh tịnh, là hòa bình, là an lạc, mà bây giờ mình chạy theo trần cảnh, bạn bè, nghiệp ác bên ngoài làm cho tâm tư của mình bị xáo trộn, bị dao động. Cho nên đó là lý do mà chúng ta phải quay trở về. Chúng ta hãy nghĩ đến những cái cảnh khổ đau mà chúng ta lại gánh chịu từ đời này đến đời khác. Chúng ta có thể chọn một cái phương pháp, chọn một cái nơi nương tựa chân thật, đó chỉ có ngôi Tam Bảo mới là nơi nương tựa vững chãi cho mình. Không những thưa quý vị, không những chỉ cõi khổ trong cuộc đời này mà thôi, mà toàn bộ những cái nỗi khổ sanh tử đều phát xuất từ cái nguyên nhân thật của cái khổ, đó là vô minh và cái vọng tưởng. Kính thưa đại chúng, vọng tưởng khởi động cái nghiệp ác, nghiệp lại được ghi giữ trong cái tâm thức của mình, rồi từ đó nó khiến chúng ta cứ mang cái thân ngũ uẩn này trong cái sanh tử luân hồi này để mà cái chịu khổ. Cứ như vậy đó mà chúng ta cứ tiếp tục chịu khổ, rồi cứ sanh ra rồi rồi chết, chết rồi sanh ra. Cứ như vậy từ vô thủy chúng ta đã tạo biết bao nhiêu nghiệp, và rồi chúng ta chưa có thọ xong quả báo, do đó mà cái nghiệp ác của mình nó cứ hiện tới. Thành ra như vậy đó, có vô số cái quả báo mà chúng ta còn phải lãnh thọ, đó là cả một cái biển cả sanh tử luân hồi. Ai có năng lực giải thoát được những cái nguyên nhân khổ để khỏi chúng ta? Đúng rồi, Đức Phật Ngài chỉ đóng một cái vai trò dạy chúng ta. Nhưng mà chính chúng ta đó, muốn giải thoát khỏi cái biển khổ sanh tử luân hồi, khỏi cái nguyên nhân đau khổ, thì chỉ có chúng ta nương tựa vững chãi vào ba ngôi báu, có cái năng lực. Khi mà chúng ta thực tập, chúng ta thấy được cái bản tánh giác ngộ, chúng ta thấy được cái bản tánh chân chính, chúng ta thấy được cái bản tánh thanh tịnh, thì thưa quý vị, ba ngôi báu đó có cái khả năng, có cái năng lực giải thoát chúng ta vĩnh viễn khỏi luân hồi sanh tử. Những cái rắc rối mà chúng ta gặp đương nhiên nó cũng sẽ giải quyết rất là mau chóng. Tại vì sanh tử luân hồi mình giải quyết được, thì những cái khổ đau, những cái phiền não, những cái chửi bới mà lì trong cuộc đời này mình cũng giải quyết một cách rất là dễ dàng. Như vậy, dù đời có lắm trong gai, không một phút nào chúng ta quên được ba ngôi báu. Tại vì chúng ta đã tìm có một cái nơi nương tựa rồi, thì chắc chắn chúng ta sẽ ghi nhớ trong tâm của chúng ta. Và nương tựa ba ngôi báu là chúng ta giải quyết tất cả mọi rắc rối và khổ đau. Kính thưa đại chúng, xin mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều thành Phật đạo.